Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 24 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật cùng quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia về Giáo hội Italia trợ giúp người tị nạn Kitô. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của anh Anban Fouché, nhân viên thiện nguyện tại Đài Loan về hành trình tiến đến ơn gọi linh mục trong hội Thừa Sai Paris. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là làm cho Chúa trở thành trung tâm và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúa Kitô không phải là yếu tố phụ thuộc, Ngài là bánh hằng sống, là lương thực không thể thiếu được. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, hôm nay kết thúc bài đọc chương 6 Phúc âm Thánh Gioan với diễn văn về bánh sự sống. Sau hôm Ngài làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Đức Thánh Cha ghi nhận bầu khí hôm đó như sau.
Alla fine di quel discorso, il grande entusiasmo del giorno prima si spense.
Vào cuối diễn văn, sự hứng khởi của ngày hôm trước đã tắt lịm, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là bánh từ trời xuống và sẽ cho thịt Ngài làm của ăn và máu Ngài làm của uống, ám chỉ một cách rõ ràng hiến tế mạng sống của chính Ngài. Các lời này dấy lên nỗi thất vọng nơi dân chúng. Họ cho rằng chúng không xứng đáng với đấng cứu thế, không chiến thắng. Vài người đã nhìn Chúa Giêsu như vậy, như một đấng cứu thế phải nói và hành động, làm sao để sứ mệnh của người thành công ngay lập tức. Nhưng họ lầm ở chính điểm này, về cách hiểu sứ mệnh của đấng Messia. Cả các môn đệ cũng không chấp nhận ngôn ngữ ấy, ngôn ngữ gây âu lo đó của thầy mình. Và đoạn phúc âm hôm nay kể lại sự khó chịu này của các vị. Lời này thật là chướng tai, họ nói, ai mà có thể nghe được. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, thật ra họ đã hiểu rõ diễn văn của Chúa Giêsu, họ hiểu rõ đến nỗi không muốn lắng nghe Ngài, bởi vì đó là một diễn văn khiến cho tâm thức của họ gặp khủng hoảng. Các lời của Chúa Giêsu luôn luôn đặt chúng ta vào trong cuộc khủng hoảng. Trong khủng hoảng chẳng hạn như trước tinh thần của thế giới, tinh thần thế tục. Nhưng Chúa Giêsu cống hiến chìa khóa giúp thắng vượt khó khăn. Một chìa khóa được làm bằng ba yếu tố. Thứ nhất, nguồn gốc thiên linh của Ngài. Ngài từ trời xuống và sẽ lại lên nơi Ngài ở trước kia. Thứ hai, các lời Ngài chỉ có thể được hiểu qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống. Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu. Thứ ba, lý do đích thật của việc không hiểu các lời Ngài là sự thiếu lòng tin. Giữa anh em có vài người không tin. Thật vậy vì từ lúc đó, nhiều môn đệ người rút lui. Đứng trước các bó buộc này, Chúa Giêsu không tính toán, cũng không giảm thiểu các lời nói của Ngài. Trái lại, Ngài thúc đẩy làm một lựa chọn chính xác, hoặc là ở lại với Ngài hay tách rời Ngài. Và Ngài nói với nhóm 12, các con cũng muốn bỏ đi sao? Tới đây, Thánh Phêrô nhân danh các tông đồ tuyên xưng đức tin rằng, lạy Chúa, chúng con đi tới với ai? Thầy có lời của sự sống vĩnh cửu. Thánh nhân không nói chúng con sẽ đi đâu, nhưng nói chúng con sẽ đi đến với ai. Vấn đề nền tảng không phải là ra đi và bỏ rơi công trình đã bắt đầu, nhưng đi tới với ai? Từ câu hỏi đó của Thánh Phêrô, chúng ta hiểu rằng sự trung thành với Thiên Chúa là vấn đề trung thành với một người mà ta cột buộc mình vào để cùng đi trên cùng một con đường, và người đó là Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Tutto quello che abbiamo nel mondo non sazia la nostra fame d'infinito. Abbiamo bisogno di Gesù, di stare con Lui, di nutrirci alla sua mensa, alle sue parole di vita eterna.
Tất cả những gì chúng ta có trên thế giới không thỏa mãn cái đói sự vô tận của chúng ta. Chúng ta cần Chúa Giêsu ở với người, nuôi sống mình ở bàn của người bằng các lời của sự sống vĩnh cửu của người. Tin nơi Chúa Giêsu có nghĩa là khiến cho người trở thành trung tâm điểm, trở thành ý nghĩa cuộc đời ta. Chúa Kitô không phải là một yếu tố phụ thuộc, Ngài là bánh hằng sống, là lương thực không thể thiếu. Cột buộc vào Ngài trong một tương quan đức tin và tình yêu không có nghĩa là bị xiềng xích, nhưng tự do một cách sâu xa, luôn luôn tiến bước. Giờ đây mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi mình xem, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Đó là một tên gọi, một ý tưởng, hay đó chỉ là một nhân vật lịch sử? Hay đó thật sự là người yêu thương tôi, đã hiến mạng sống cho tôi và đi với tôi? Đối với bạn, Chúa Giêsu là ai? Bạn có ở với Chúa Giêsu không? Bạn có tìm hiểu biết Ngài trong lời của Ngài hay không? Bạn có đọc phúc âm mỗi ngày, một đoạn phúc âm để hiểu biết Chúa Giêsu không? Bạn có đem theo sách phúc âm trong túi, trong sách tay để đọc nó ở khắp mọi nơi không? Bởi vì chúng ta càng ở với Ngài bao nhiêu, ước muốn ở lại với Ngài lại càng lớn lên bấy nhiêu. Bây giờ tôi sẽ xin anh chị em, chúng ta hãy thinh lặng một chút và mỗi người trong thinh lặng, trong tim của mình, tự hỏi, đối với tôi Chúa Giêsu là ai? Trong thinh lặng, mỗi người hãy tự trả lời trong con tim, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Sau một lúc thinh lặng, Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn đến với Chúa Giêsu để sống kinh nghiệm sự tự do mà Ngài cống hiến cho chúng ta và cho phép chúng ta tẩy rửa các lựa chọn của chúng ta khỏi các cáu ghét trần tục và các sợ hãi. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin rồi ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Spiritus
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc ut qui in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Ngài nói, tôi rất âu lo theo dõi cuộc xung đột tại vùng đông Ukraine lại gia tăng trong các tuần vừa qua. Tôi lặp lại lời kêu gọi để các dấn thân đã có được tôn trọng, hầu đạt đến việc bình định với sự trợ giúp của các người thiện chí và để đáp ứng cấp thiết trợ giúp nhân đạo trong nước này. Xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine. Đang sửa soạn cử hành quốc lễ ngày mai, xin Đức Trinh Nữ Maria bầu cử cho chúng con. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện, đặc biệt các đại chúng sinh trường Bắc Mỹ đến Roma theo học thần học, nhóm thể thao San Giorgio Sulegnano, các tín hữu tỉnh Lucana và Chioggia cũng như các bạn trẻ giáo phận Verona, Trung Bắc Italia. Ngài xin mọi người trong tuần này đừng quên mỗi ngày ngừng lại một lát và tự hỏi, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Và mỗi người tự trả lời trong tim mình, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình, và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Nuncio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, về Giáo hội Italia trợ giúp người tị nạn Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian qua, Đức Cha Nuncio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, đã đại diện các giám mục Italia viếng thăm người tị nạn Kitô bên Jordania. Các anh chị em này đã trốn chạy quê hương Iraq của họ cách đây một năm vì bị các lực lượng của nhà nước Hồi giáo bách hại. Đức Cha Galantino đã đem theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco chào thăm người tị nạn và bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Giáo hội Hoàn Vũ đối với họ. Như đã biết, kể từ khi các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi đánh chiếm thành phố Mosul, họ đã đưa ra ba giải pháp cho các Kitô hữu. Thứ nhất là theo Hồi giáo. Thứ hai là phải trả thuế tôn giáo nếu muốn ở lại trong thành phố. Thứ ba là chết hay ra đi. Và thế là chỉ trong vài ngày đã có 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi gia cư, ra đi với hai bàn tay trắng và manh áo trên người. Họ đã phải bồng bế nhau đi bộ tới thành phố Erbil trong vùng Kurdistan hay chạy trốn sang Jordania. Và từ một năm qua, họ sống kiếp tị nạn, thiếu thốn mọi sự. Người lớn không có công ăn việc làm. Các trẻ em và người trẻ suốt ngày quanh quẩn lang thang trong trại tị nạn, không được học hành và cũng không có sinh hoạt nào cho các em. Sự kiện các lực lượng Hồi cuồng tín ngày càng đánh chiếm nhiều thành phố, làng mạc và kiểm soát các vùng rộng lớn khiến cho hy vọng hồi hương của người tị nạn ngày càng mỏng manh hơn. Sự tàn ác của các dân quân Hồi sát hại chặt đầu tất cả những ai không theo họ gây kinh hoàng cho các Kitô hữu và cả những người Hồi thuộc các hệ phái khác như người Hồi Yazidi cũng bị bách hại và phải trốn chạy như các Kitô hữu. Mặc dù Tòa Thánh và nhiều hội đồng giám mục trên thế giới đã không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các chính quyền giúp tìm giải pháp cho vấn đề Trung Đông, người ta đang chứng kiến sự bất lực của thế giới trước tình hình chiến tranh và bạo lực gia tăng trong vùng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Cha dành cho nữ phóng viên Antonella Palermo của chương trình Ý ngữ tại Vatican hôm 10 tháng 8 vừa qua về chuyến viếng thăm người tị nạn mới đây của Đức Cha. Thưa Đức Cha, tình hình của anh chị em Kitô Iraq tị nạn hiện nay ra sao ạ?
Giáo hội tại Kurdistan bên Iraq đang tiếp đón các anh chị em Kitô tị nạn tại thành phố Erbil ở miền Bắc, trong khi giáo hội bên Jordania thì tiếp đón các Kitô hữu trong các trại tị nạn ngoài thủ đô Amman. Cả hai giáo hội đều cảm thấy sự gần gũi và tình liên đới của giáo hội Italia qua sự chú ý, lời cầu nguyện, sự hiện diện và nhất là qua các phẩm vật cụ thể mà giáo hội Italia gửi tới cho hai giáo hội Iraq và Jordania. Tiền và phẩm vật đã được trích từ quỹ 8 phần ngàn của giáo hội Italia. Như quý vị biết đó, một phần khá lớn ngân khoản trích từ quỹ này được dành cho các cuộc cứu trợ cấp bách, nhưng cũng để tài trợ cho việc thăng tiến và hoạt động bác ái dài hạn. Để biểu lộ sự gần gũi của giáo hội Italia đối với giáo hội Iraq và giáo hội Jordania, Hội đồng Giám mục Italia đã cử tôi qua viếng thăm các người tị nạn. Tôi đã tham dự các buổi cử hành phụng vụ cùng với tất cả các thượng phụ trong vùng, cũng như đại diện các giáo hội Kitô khác và 3.000 tín hữu tị nạn để lắng nghe lời Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha đã nghĩ tới họ và gửi sứ điệp khích lệ họ cũng như cầu nguyện cho họ.
Đức Cha đã cảm thấy các xúc động nào khi gần gũi các người tị nạn và chứng kiến tình cảnh sống khó khăn của họ?
tôi đã không ra đi với thái độ của người cho, nhưng với thái độ của người nhận. Tôi đã đến để nói lên lời cảm ơn các anh chị em Kitô này, nhân danh chính mình và nhân danh tất cả mọi người. Cảm ơn các người nam nữ, người trẻ, rất nhiều người trẻ, là những người để không phản bội Chúa Kitô, để không phản bội tin mừng, đã từ bỏ tất cả, thật sự từ bỏ tất cả để sống đời tị nạn. Tôi đã đến để nói lên lời cảm ơn họ. Cảm ơn chứng tá của anh chị em. Cảm ơn bởi vì anh chị em đã làm cho tôi hiểu vài câu trong phúc âm khi nói về những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Những lời này tôi đã nghe từ miệng của một người cha gia đình nói với tôi. Chúng con đã bỏ tất cả để không phản bội Chúa Giêsu. Và tôi nghĩ trong trí có biết bao nhiêu lần kiểu diễn tả này bị tầm thường hóa. Biết bao nhiêu lần chúng ta nói là chúng ta đã bỏ mọi sự để làm linh mục, tu sĩ, để theo đuổi một ơn gọi đặc biệt. Nhưng rồi từ từ, từng chút một, chúng ta lấy lại tất cả những gì chúng ta đã cho. Vì vậy, trước tiên tôi đến để nói lên lời cảm ơn vì chứng tá nghiêm chỉnh, sâu xa và đau khổ này mà anh chị em đã cho chúng tôi. Thế rồi chắc chắn là tôi bị đánh động bởi sự nghiêm chỉnh của giáo hội bên Jordania trong việc sống lời mời gọi của tin mừng, tiếp đón các người di cư tị nạn, tiếp đón các anh chị em bị bách hại. Trong trường hợp này, cũng như hồi năm ngoái, khi tôi tới thăm Erbil trong vùng Kurdistan, tôi đã chứng kiến các nỗ lực tiếp đón của các giáo hội địa phương, với sự yểm trợ của các giáo hội khác. Ở đây quý vị hãy coi, họ là những người bị bách hại. Hôm kia tôi đã tới thăm một trung tâm của tổ chức Caritas và lắng nghe chứng từ của một người cha với ba con gái nhỏ. Ông đã phải bỏ mọi sự, nhưng nhất là đã phải nhìn thấy cảnh một dân quân nhà nước Hồi giáo IS chĩa súng vào thái dương của một trong ba đứa con của ông. Rất may là sau đó cô bé đã được tha không bị giết, nhưng cảnh tượng này đã khiến cho người cha bị khủng hoảng tinh thần. Cho tới nay, ông vẫn chưa hoàn hồn.
Nước Jordania phản ứng ra sao trước làn sóng di cư tị nạn ồ ạt này, thưa đức cha?
Cả ở đây nữa, tôi nghĩ rằng người Italia chúng ta phải học phân biệt hơn một chút việc nhận thức từ thực tại. Tôi muốn nói cái gì? Chúng ta nghe nói và nghe người ta nói tới việc không thể chịu đựng nổi con số các người xin tị nạn. Quý vị hãy xem, theo tôi, đó là thái độ đến từ vài chính trị gia khuấy động quảng trường một cách rẻ tiền để kiếm phiếu, để bòn mót phiếu. Họ nói những điều nhạt nhẽo một cách ngoại thường. Tôi hiểu, tôi biết rằng việc tiếp đón người di cư tị nạn là rất vất vả. Tôi biết rằng thật là khó mở cửa nhà mình, mở cửa con tim mình, mở các thực tại của mình ra cho việc tiếp đón. Nước Jordania có khoảng 6 triệu dân, và quý vị có biết là ở bên đó có tới 2,5 triệu người tị nạn được tiếp đón không? Vì vậy nên tôi nghĩ rằng điều phân biệt nước Jordania, vùng Kurdistan bên Iraq và các vùng khác đang tiếp đón người tị nạn trong lúc này bởi Italia từ chúng ta, đó là điều này. Không phải họ có nhiều phương tiện hơn chúng ta, nhưng chắc chắn là họ có cùng một con tim lớn hơn con tim của chúng ta một chút. Chắc chắn là họ muốn để cuộc sống của họ cận kề với cuộc sống của các anh chị em tị nạn này. Và nhất là, tôi xin lặp lại, rất tiếc chúng ta thiếu sự chú ý này, chú ý tới các anh chị em bị bách hại, các Kitô hữu và các người Yazidi, các nhóm thiểu số, là những người đã làm nên lịch sử của vùng Trung Đông.
Thưa Đức Cha có thể cho biết về sự kiện nhiều người di cư tị nạn Iraq trở lại trường học hay không?
Vâng, đây đã là một lựa chọn chính xác mà Hội đồng Giám mục Italia đã làm bằng cách tiếp nhận một lời xin được đưa ra trong các ngày này. Nhờ ơn Chúa chúng tôi đã không mất nhiều thời giờ. Chúng tôi đã quyết định trong vòng 24 giờ đồng hồ nhờ sự may mắn, sự chú ý và nhạy cảm của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Tôi nhớ là đã điện thoại cho Ngài trong khi tôi ở Tòa Sứ Thần họp với các vị hữu trách của tổ chức Caritas để cứu xét xem cần phải làm gì một cách cụ thể để tái trao ban hy vọng cho các anh chị em tị nạn trong thời điểm đặc biệt này. Tôi đã điện thoại cho Đức Hồng Y Chủ tịch và Ngài đã không nghi ngờ gì nên nói ngay, được, chúng ta nói chuyện ngay lập tức và khi có thể, Đức Cha có thể loan báo điều này. Và chiều hôm trước, trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện với 3.000 người tị nạn, tôi đã muốn cho thấy sự hứng khởi và niềm vui của họ. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì như quý vị biết đó, các trẻ em này, các thanh thiếu niên này và các người trẻ này từ một năm nay đã không được đi học. Chúng phải ở đó bị đóng kín trong các trại tị nạn, tù túng trong 2-3 mét vuông dành cho cả gia đình chúng. Vì thế, quý vị có thể hiểu nỗi âu lo, tâm tình bị tước đoạt mà chúng cảm nhận được và không có khả thể nhìn về tương lai. Nhưng giáo hội Italia đã thành công trong việc trợ giúp qua ngân quỹ 8 phần nghìn. Do đó, như tôi đã nói ngay từ đầu, đây không phải chỉ là các giám mục hay không phải chỉ có các giám mục, mà tất cả những ai đã ký dành 8 phần nghìn lợi tức của họ cho giáo hội Công giáo Italia. Chiều hôm trước cũng hiện diện với tôi để nhìn vào các gia đình người tị nạn, để nhìn vào mặt của các trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ và trợ giúp họ. Tôi nhớ có một thiếu nữ đã khóc vì phải qua 2 bài thi nữa để có thể đậu tiến sĩ, nhưng cô đã phải bỏ dở tất cả. Buổi chiều hôm đó cùng với tôi đã có tất cả quý vị, đã có tất cả những người đã ký giấy dâng cúng 8 phần ngàn lợi tức của họ cho giáo hội, để giáo hội có thể trợ giúp các anh chị em khốn khổ hơn, và để nói rằng chúng tôi gần gũi anh chị em. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, 1.400 trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ sẽ trở lại trường học của Tòa Thượng Phụ trong các trường công của nhà nước Jordania. Để trả lương cho các giáo chức và thuê các cơ cấu làm trường học, giáo hội Italia sẽ trích ngân khoản từ quỹ 8 phần nghìn của mình.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Nuncio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, về giáo hội Italia trợ giúp người tị nạn Kitô. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm Chủ nhật 16 tháng 8, Cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp đã tưởng niệm 10 năm vị sáng lập là thầy Roger Schultz bị sát hại tối ngày 16 tháng 8 năm 2005 trong buổi cầu nguyện chung. Một phụ nữ người Rumani bị bệnh tâm trí đã đâm thầy Roger nhiều nhát dao khiến thầy từ trần ngay sau đó. Lễ tưởng niệm thầy được cử hành ngoài trời tại Teze bên Pháp trước sự tham dự của 7.000 bạn trẻ quốc tế, gần 100 tu huynh và khoảng 100 đại diện các giáo hội Kitô và tôn giáo khác. Trong đó có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện Đức Thánh Cha Francisco. Ban sáng, Ngài đã chủ sự thánh lễ công giáo tại nhà thờ Hòa Giải ở Teze. Và trong buổi lễ tưởng niệm ban chiều do thầy Alois tu viện trưởng Teze chủ sự, Đức Hồng Y đã đọc thư cảm ơn của Đức Thánh Cha Francisco. Lá thư có đoạn viết:
Như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói với các bạn trẻ nhân dịp cuộc gặp gỡ Âu Châu do Cộng đoàn Teze tổ chức tại Roma năm 2012, thầy Roger là một chứng nhân không biết mệt mỏi của tin mừng hòa bình và hòa giải, được ngọn lửa đại kết thánh thiện linh hoạt. Chính ngọn lửa ấy đã thúc đẩy thầy thành lập một cộng đoàn có thể coi như một dụ ngôn đích thực về tình hiệp thông, cho đến nay đã giữ một vai trò quan trọng để bắt những cây cầu huynh đệ giữa các tín hữu Kitô. Thầy Roger hăng say tìm kiếm sự hiệp nhất của giáo hội, thân mình của Chúa Kitô. Thầy cởi mở đối với những kho tàng được gìn giữ trong các truyền thống Kitô khác nhau, nhưng không vì thế mà cắt đứt quan hệ với nguồn gốc tin lành của thầy. Do sự kiên trì đã chứng tỏ trong cuộc sống lâu dài, thầy đã góp phần thay đổi những quan hệ giữa các tín hữu Kitô còn bị chia rẽ, vạch ra cho nhiều người một con đường hòa giải. Được nuôi dưỡng bằng kinh thánh, thầy Roger cũng tham chiếu giáo huấn của các thánh giáo phụ, thầy kín múc nơi các nguồn mạch Kitô giáo và biết hiện tại hóa các nguồn ấy cho giới trẻ. Thầy Roger yêu mến người nghèo, những người kém may mắn, những người có vẻ không có gì đáng kể. Trong cuộc sống của thầy và của các tu huynh, thầy đã chứng tỏ rằng kinh nguyện đi song đôi với tình liên đới giữa con người. Tôi cảm tạ Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh về cuộc sống dâng hiến của thầy Roger cho đến cái chết vì bạo lực của thầy. Ước gì cộng đoàn Teze luôn duy trì nồng nhiệt chứng tá mà thầy đã làm cho Chúa Kitô phục sinh và lời kêu gọi thầy không ngừng lặp lại. hãy chọn lựa yêu thương.
Trong số các vị khách khác tại buổi lễ, đặc biệt có mục sư Olaf Fixetvai, người Na Uy, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, nữ mục sư phó chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và đức tổng giám mục John Santamu của giáo phận York bên Anh Quốc trong tư cách là đại diện Liên hiệp Anh giáo. Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã công bố một tuyên ngôn tại thành phố Bonn bên Đức, trong đó ngài đề cao linh đạo và chính tá đức tin của tu viện Teze. Đức Hồng Y viết, chúng tôi biết ơn về những gì từ Teze chiếu tỏa ra các nơi trên thế giới trong bao nhiêu năm qua. Kinh nguyện đại kết và chính tá về Chúa trong xã hội này là điều không thể thiếu được. Đó là điều mà cộng đoàn Teze đang sống một cách đáng tin cậy qua cộng đoàn của mình. Đức Hồng Y Max cũng nhận xét rằng, tuy 75 năm trôi qua, nhưng tu viện Teze vẫn không giảm mất sức thu hút đối với thế hệ trẻ. Thật là tốt khi chúng ta có những nơi mà người trẻ có thể chia sẻ đức tin và cảm nghiệm tình hiệp thông trong Chúa Kitô.
Cũng liên quan đến Teze, tu viện này sẽ thành lập một huynh đoàn nhỏ đầu tiên với hai tu huynh kể từ tháng 9 tới đây. Thầy Alois Lerzer, tu viện trưởng, tuyên bố như trên hôm 15 tháng 8 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức. Huynh đoàn này được thành lập theo lời mời của một giám mục Công giáo và một chủng viện tin lành ở Cuba. Hai tu huynh cho biết chưa thiết lập chương trình hoạt động tại Cuba. Điều đầu tiên là các thầy muốn lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu địa phương. Thầy Alois kể lại, hồi năm ngoái có nhiều bạn trẻ nói với thầy là họ cảm thấy bị lẻ loi, cô lập và không thấy có viễn tượng tương lai nào nơi quê hương của họ. Trong bối cảnh đó, tu viện Teze muốn liên hệ với giới trẻ tại Cuba. Cộng đoàn tu viện đại kết Teze do thầy Roger Schutz thuộc giáo hội tin lành cải cách Thụy Sĩ sáng lập và hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, công giáo, tin lành, chính thống, anh giáo. Trong số này có khoảng 1/4 các tu huynh sống trong các huynh đoàn nhỏ ở Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Các thầy hoạt động với các trẻ em bụi đời, các tù nhân, người gần qua đời và những người cô đơn.
Sau Đức Hồng Y Doan Thăng Hán, đương kim giám mục Hồng Kông, đến lượt Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục giáo phận này, mạnh mẽ lên án chiến dịch của nhà nước phá hủy các thánh giá tại tỉnh Chiết Giang bên Trung Quốc. Trong thánh lễ ngày 14 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ Thánh Andre ở Hồng Kông, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói rằng, chiến dịch tháo bỏ thánh giá ở tỉnh Chiết Giang là một sự lăng mạ đối với đức tin của các tín hữu công giáo và là một sự vi phạm trắng trợn tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Tự do này ngày càng bị siết chặt. Thánh lễ và buổi ăn chay cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Andre được tổ chức sau lời kêu gọi trước đó của Đức Hồng Y John Thăng Hán, đương kim giám mục Hồng Kông. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Phụ Tá Du Xe Hạ Chí Thành và khoảng 10 linh mục, cùng với cha Giorgio Pazzini, bề trên miền của hội thừa sai Pime và ít nhất là 700 giáo hữu. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân ví những vụ tháo gỡ và hủy bỏ thánh giá ở Chiết Giang với những gì xảy ra trong những năm đầu tiên của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc và trong cuộc cách mạng văn hóa tại nước này. Ngài nhắc lại rằng, trong thời kỳ bách hại các tín hữu công giáo ở Trung Quốc, các giám mục và linh mục bị yêu cầu trà đạp thánh giá như một dấu hiệu coi rẻ đức tin và bỏ đạo. Đức Hồng Y nói, thánh giá tiếp tục là biểu hiệu đức tin của chúng ta. Khi tháo dỡ thánh giá, nhà cầm quyền lăng mạ đức tin của chúng ta và trà đạp quyền của chúng ta vốn được Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm.
Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cho rằng chiến dịch hủy bỏ thánh giá nay đã trở thành một chiến dịch toàn quốc. Ban đầu đây chỉ là quyết định của chính quyền địa phương, nhưng với thời gian, Đức Hồng Y nói, tôi đi đến kết luận rằng chiến dịch này phải là một đường hướng chính trị của nhà nước. Có một sự thụt lùi kinh khủng và nghiêm trọng trong chính sách tôn giáo của Trung Quốc. Cho đến nay, đã có ít nhất 1.200 thánh giá và nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Tờ Global Times gắn liền với Nhật báo Nhân dân ở Hoa Lục đưa tin sẽ có thêm 15 nhà thờ mà họ cho là bất hợp pháp sẽ bị phá hủy trước ngày 1 tháng 9 tới đây tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Trên thực tế, cả những nhà thờ được xây cất hợp pháp cũng bị phá. chiến dịch này nhằm giảm bớt và kiểm soát ảnh hưởng của các tín hữu Kitô trong xã hội Trung Quốc.
Hôm thứ Hai 17 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kết thúc cuộc viếng thăm 2 ngày tại Singapore. Đức Hồng Y đã từ Đông Timor đến viếng thăm Singapore từ Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua. Ngài được Tổng thống và Thủ tướng nước này tiếp kiến, và trong bữa tiệc do Ngoại trưởng Shanmugam khoản đãi hôm 17 tháng 8, Đức Hồng Y nhận định rằng Singapore sát cánh với nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ nhất và góp phần vào nhu cầu chung của thế giới về hòa bình và thịnh vượng, đặc biệt thời nay khi thế giới đang phải đương đầu với nhiều thách đố rất lớn lao như trào lưu tôn giáo cực đoan và nạn khủng bố. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng nói rằng, tôi hài lòng khi hay biết Singapore là một xã hội đa tôn hòa hợp, và tôi muốn khích lệ sự dấn thân đối thoại liên tôn hữu hiệu và tự do tôn giáo đích thực. Đức Hồng Y không quên ca ngợi nỗ lực của Singapore trong việc bảo tồn môi trường, gia tăng sự ý thức về tình trạng mong manh của trái đất chúng ta. Ngài nói, thông điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng Francisco Laudato Si về sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta, làm nổi bật liên hệ giữa sinh thái học, tự do cá nhân và trách nhiệm cộng đồng.
Hôm Chủ nhật 16 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo Singapore và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã nói đến cách thức sống sự thuộc về giáo hội trong một xã hội vừa đa nguyên, vừa sung túc nhưng cũng bị tục hóa nhiều. Ngài nhận định rằng, trong gần 200 năm hiện diện tại quốc gia thành phố này, một nước đã trở thành trung tâm tài chính lớn thứ tư của thế giới, giáo hội công giáo đã góp phần vào sự tiến bộ và phát triển xã hội, cùng với sự đóng góp của nhiều giáo dân chuyên gia. Nhưng công việc chưa chấm dứt. Sau gần 50 năm Singapore được độc lập, giáo hội vẫn còn một hành trình cần thực hiện dựa trên tin mừng, giáo hội phải chiếu tỏa như ánh sáng muôn dân. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh khích lệ mọi thành phần giáo hội tại Singapore loan báo tin mừng với nhiều sáng kiến trong một xã hội đang thay đổi, đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống, nhất là cộng tác với mọi người thiện chí để đề cao vai trò của đức tin và luân lý trong xã hội. Trước khi kết thúc, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của anh Anbang Fuché, nhân viên thiện nguyện tại Đài Loan, về hành trình tiến đến ơn gọi linh mục trong hội thừa sai Paris.
Xin giới thiệu hành trình tiến đến ơn gọi linh mục của một nhân viên thiện nguyện người Pháp. Tôi tên Anbon Fuge, nhân viên thiện nguyện tại Đài Loan từ một năm rưỡi nay. Trước đây tôi không có dấu hiệu gì khiến tôi tưởng tượng có ngày sẽ trở thành nhân viên thiện nguyện, rồi thỉnh xin hội thừa sai Paris, Met. Trước khi lên đường thi hành sứ vụ vào tháng 9 năm 2013, tôi nghĩ rằng con đường tôi đi đã vạch sẵn. Solen và tôi, chúng tôi chuẩn bị đính hôn. Tôi cũng vừa trúng tuyển kỳ thi năm thứ nhất Đại học Y khoa. Tôi đều đặn tham dự thánh lễ Chúa Nhật và thánh lễ mỗi thứ tư dành cho giới trẻ tại Angers. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp cho đến ngày Solen báo cho tôi biết nàng đang phân vân về ơn gọi của nàng. Vài tháng sau đó, vì muốn đào sâu việc phân định ơn gọi, nàng xin tôi tách lìa nàng. Tuy nhiên, sự khó khăn chỉ xuất hiện một tháng sau, khi tôi gặp lại nàng tại Paris Le Monial, hoàn toàn ý thức việc chúng tôi tách lìa nhau là chuyện không thể tránh được. Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến nỗi đau khổ của nàng. Tôi chưa bao giờ phải đau khổ như thế trong cuộc đời. Cùng đường, tay nắm chặt chàng chuỗi mân côi, tôi quỳ gối trước tượng Đức Mẹ Maria và tha thiết xin Đức Mẹ nâng đỡ tôi, bởi lẽ tôi bị kiệt sức. Tôi cần Đức Mẹ giúp để có thể vác cây thánh giá quá nặng. Đức Mẹ liền đưa tôi đến với một linh mục, người mà tôi có thể nương tựa trong giây phút thử thách này. Sau buổi cuối tuần đau thương ấy, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi không muốn đến trường, cũng chẳng thèm nhìn mấy cái bản mặt bạn bè. Tôi rút vào vỏ ốc và không muốn làm gì ráo trọi. Vài tháng sau đó, tôi đi hành hương Jerusalem với gia đình. Cuộc hành hương để lại nơi tôi nhiều tâm tình sâu đậm. Khi trở về Pháp, tôi tức tốc thuật lại cho cha linh hướng về niềm vui và an bình tôi cảm nhận trong mấy ngày hành hương. Thiên Chúa vừa tái ban cho tôi niềm hy vọng và kêu gọi tôi tìm kiếm người. Nghe xong, cha linh hướng đề nghị tôi làm một năm thiện nguyện với hội thừa sai Paris-Metz. Tôi chưa bao giờ nghe nói về công trình thiện nguyện của các cha hội thừa sai Paris. Nhưng với lòng tin tưởng sau thời gian ngắn phân định, tôi báo cho cha linh hướng biết tôi sẵn sàng lên đường với tư cách nhân viên thiện nguyện. Chỉ còn thời gian ngắn để ghi danh, nhưng tất cả diễn tiến nhanh chóng và tốt đẹp. Tôi mau lẹ tham dự khóa huấn luyện và chuẩn bị lên đường. Trước khi khởi hành chuyến đi, cha linh hướng khuyên tôi nên làm một tuần tĩnh tâm theo linh đạo Thánh Y Nhã để khẳng định chọn lựa. Sau tuần tĩnh tâm, tôi xác tín Chúa gọi tôi đi Đài Loan. Tôi lên đường ngày 30 tháng 8 năm 2013 với thời hạn một năm thiện nguyện. Với tôi khi ấy, một năm kể là quá đủ. Vừa đến nơi, tôi được giao ngay nhiệm vụ dạy giáo lý cho các em chuẩn bị tuyên xưng đức tin và làm trưởng soái các hướng đạo sinh. Rồi tôi còn phải học tiếng Tàu nữa. Tôi hăng hái tham gia các sinh hoạt. Vài ngày sau, các cha hội thừa sai Paris người Pháp dẫn một đoàn tín hữu Đài Loan đi Pháp hành hương. Tôi ở lại một mình với một linh mục người Hoa không biết một chữ tiếng Anh. 3 tháng thiện nguyện đầu tiên quả là nhiêu khê, trái ngược với những gì người ta mô tả trong khóa chuẩn bị. Hàng rào ngôn ngữ thật đáng khiếp sợ. Người dân Đài Loan lại dè dặt nên tìm được một chỗ đứng trong giáo xứ không phải là chuyện dễ. Cuối tháng 9 năm 2013, có một buổi chầu thánh thể và kính thánh tích của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Người ta nói với tôi là có thể viết một lá thư xin ơn gửi cho thánh nữ. Không rõ mình sẽ làm gì nơi đây, cũng không biết nhiều về thánh nữ. Tôi liền ký thác cho thánh nữ mọi nỗi lo âu buồn khổ đang chất chứa trong lòng. Thời gian tuần tự trôi qua với những công tác mới, tôi phải dạy tiếng Pháp vỡ lòng cho các học viên nơi giáo xứ và môn Pháp văn cho các học sinh nơi trường học. Rồi tôi được giao trách nhiệm làm trưởng ban nghi lễ của giáo xứ. Khi còn nhỏ, tôi từng là chú giúp lễ, nên giờ đây rất sung sướng được giúp lễ. Thế nhưng, tại Đài Loan này, ban đầu tôi giúp lễ cho 2 linh mục lão thành. Các ngài có những thói quen và cách thức riêng, nhưng tôi có cảm tưởng các ngài không ý thức rõ về ý nghĩa cách cử điệu các ngài làm khi dâng thánh lễ. Ưu tư về nét đẹp thánh thiên của phụng vụ, tôi đem vấn đề nói với cha Bernard de Telfe, linh mục hội thừa sai Paris người Pháp, truyền giáo tại Đài Loan. Rồi tôi tìm kiếm sách vở để hiểu về ý nghĩa các cử điệu, các vật thánh và lễ phục, với hy vọng tái trao ban cho thánh lễ trọn ý nghĩa, giá trị và nét đẹp. Sau cùng, tôi quyết định kêu gọi các bạn trẻ ghi danh vào ban giúp lễ. Nhưng vấn đề thật khó khăn, không bạn trẻ nào nhận lời. Thẳng hoặc có một bạn trẻ đồng ý thì cũng không đều đặn, lúc đến lúc không. Sự vắng bóng các bạn trẻ giúp lễ gieo vào lòng tôi một nỗi buồn mênh mông. Tháng 12 năm 2013 đến, với việc chuẩn bị đại lễ Giáng sinh, người ta trao cho tôi nhiệm vụ trang hoàng nhà thờ, phòng ốc và làm hang đá Giáng sinh. Một dịp tốt để tôi thi thố tài năng nghệ thuật của mình. Các bổn đạo ngạc nhiên và hài lòng khi trông thấy nhà thờ được trang hoàng thật đẹp. Đây là thời điểm quan trọng bởi vì nó cho phép các tín hữu nhận ra ước muốn hội nhập của tôi và dành cho tôi một chỗ đứng trong giáo xứ. Đầu tháng Giêng năm 2014, cha Bernard và tôi dành ra 3 ngày nghỉ trước khi tổ chức buổi cắm trại cho các bạn trẻ. Chính trong dịp này mà tôi bắt đầu nghĩ đến việc gia hạn thêm 1 năm thiện nguyện tại Đài Loan. Rồi ngày cắm trại cũng đến và trở thành khúc quanh cho hành trình thiêng liêng của tôi. Thật vậy, chính trong thời gian diễn ra cuộc cắm trại mà tôi bắt đầu mở rộng lòng cho Chúa và để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi. Chúa đến chữa lành các vết thương và ban cho tôi một niềm vui lớn lao. Trong một buổi chầu thánh thể, tôi ký thác các bạn hữu Đài Loan tương lai cho Đức Chúa Giêsu Kitô và cầu nguyện cho họ. Rồi tôi cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm cho tôi trong quá khứ cũng như trong tương lai. Sau khi thân thưa với Chúa xong, tôi nhận được lời này của Phúc Âm. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Vào lúc ấy, tôi hiểu rằng Chúa muốn tôi chăm sóc cách riêng các bạn trẻ Đài Loan. Tôi thật sự xúc động, bởi lẽ giờ đây tôi biết mình đi về đâu. Tôi có một lộ trình. Ngay sau khi buổi cắm trại chấm dứt, cha Bernard đến gặp tôi và nói, con thấy chưa, giờ đây các bạn trẻ này thuộc về con. Cha chỉ đơn sơ ký thác nhóm bạn trẻ cho tôi. Thế thôi. Lần tới chúng tôi sẽ thuật tiếp hành trình tiến đến ân gọi linh mục hội thừa sai Baki của anh Anbon Fonse, nhân viên thiện nguyện tại Đài Loan. Kính mời quý vị đón nghe.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.